Goliath thách thức quân đội Israel. Người Philistine tập trung quân đội để giao chiến. Chúng tập trung ở Socho thuộc Juda và đóng trại giữa Socho và Adika tại Ephes-Damim. Vua Saul và người Israel cũng tập trung đóng trại trong thung lũng cây vân hương và dàn trận đối diện với người Philistine. Người Philistine đứng trên núi bên này, còn người Israel đứng trên núi bên kia. Giữa họ là thung lũng. Một đấu thủ từ doanh trại Philistine tiến ra, tên nó là Goliath, người thành Gat. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá. Áo giáp ấy bằng đồng, nặng 50 kg. Chân nó mang tấm tre bằng đồng, vai đeo cây lao cũng bằng đồng. Cán giáo của nó như chục khung cửi thợ dệt, và mũi giáo của nó bằng sắt, nặng 6 kg. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Nó đứng lại và gọi hàng ngũ Israel. Nó bảo họ: "Sao chúng bay ra dàn trận? Ta đây chẳng phải là người Philistine, còn chúng bay chẳng phải là người bề tôi Saul sao? Hãy chọn lấy một người và nó hãy xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng tao sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng bay sẽ làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao." Tên Philistine lại nói: "Ta đây, hôm nay ta thách hàng ngũ Israel, hãy đưa ra cho ta một người để chiến đấu tay đôi." Khi vua Saul và toàn thể Israel nghe tên Philistine nói những lời ấy, thì họ kinh khiếp, sợ hãi lắm. Ông David đến trại. David là con một người Ephrata ở Bethlehem thuộc Juda. Ông này tên là Jesse và có 8 người con trai. Thời vua Saul, ông đã già và giữa người ta, ông là người có tuổi. 3 người con trai lớn của ông Jesse đã ra đi, họ đi theo vua Saul để đánh giặc. 3 con trai của ông đã đi đánh giặc tên là Eliab, trưởng nam, Avinadab, thứ hai, và Samma là người con thứ 3. David là người nhỏ nhất, 3 anh lớn đã đi theo vua Saul. David đi đi về về từ chỗ vua Saul đến Bethlehem để chăn chiên cho cha. Sáng nào, chiều nào, tên Philistine cũng tiến ra và đứng như thế suốt 40 ngày. Ông Jesse bảo David con ông: "Con mang cho các anh con 2 thùng ré lúa rang với 10 cái bánh này và chạy đến chạy các anh con. Còn 10 miếng bánh sữa này thì con đưa cho viên chỉ huy ngàn quân. Con hãy hỏi thăm sức khỏe các anh và lấy một vật của các anh làm bằng." Vua Saul và các anh con cũng như toàn thể các người Israel ở thung lũng cây vân hương đang giao chiến với người Philistine đó. Sáng hôm sau, David dậy sớm để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên đường như ông Jesse đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến. Người Israel và người Philistine dàn quân trận tuyến đối nhau. David để hành lý lại, giao cho người giữ đồ, rồi chạy ra trận tuyến đến vấn an các anh. Cậu còn đang nói với họ thì kìa, từ trận tuyến Philistine tên đấu thủ tiến lên. Nó tên là Goliath, người Philistine quê ở Gat. Nó nói những lời như trước và David nghe thấy. Vừa thấy tên đó, mọi người Israel trốn xa nó và sợ hãi lắm. Một người Israel nói: "Anh em có thấy người đang tiến lên đó không? Nó tiến lên là để thách thức Israel đấy. Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, sẽ gả con gái cho và sẽ cho gia đình người ấy được miễn sư thuế tại Israel." David hỏi những người đang đứng với cậu rằng: "Người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Philistine ấy và cất nỗi ô nhục khỏi Israel?" "Thật vậy, tên Philistine không cất bì kia là ai mà dám thách thức hàng ngũ của Thiên Chúa hàng sống?" Dân trả lời cậu như trên. Họ nói: "Người ta sẽ làm như thế cho kẻ hạ được nó." Eliab, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Eliab nổi giận với David và nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao biết mày hỗn láo và xấu bụng. Mày xuống chỉ để xem đánh nhau." David trả lời: "Em có làm gì đâu. Nói chuyện cũng không được sao anh?" Cậu bỏ anh đến với người khác và cũng hỏi như thế. Người ta cũng trả lời như trước. Người ta đã nghe các lời David nói và thuật lại cho vua Saul. Vua cho gọi David đến. Cuộc chiến tay đôi. Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistine. Tên Philistine từ từ tiến lại gần David. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistine nhìn, và khi thấy David, nó khinh rẻ cậu, vì cậu còn quá trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistine nói với David, tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến đây với tao? Và tên Philistine lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistine nói với David, đến đây với tao, tao sẽ làm thịt mày, làm mồi cho chim trời và dã thú. David bảo tên Philistine rằng, mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày, tao nhân danh Đức Chúa, các đạo binh là Thiên Chúa, các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngày hôm nay, Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngày hôm nay, tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel. Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Đức Chúa và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Khi tên Philistine bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistine. David thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philistine. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến tên Philistine ngã sập mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistine nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistine và giết nó. Nhưng trong tay David không hề có gươm. David chạy lại, đứng trên xác tên Philistine, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời của nó và dùng gươm nó chặt đầu nó. Người Israel và Judah xông lên, reo hò và đuổi theo người Philistine cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Ekron. Thấy người Philistine ngã gục trên đường Sa'aragim cho đến Gath và Ekron. Sau khi giáo giết đuổi theo người Philistine, con cái Israel quay trở lại cướp phá chạy chúng. David lấy đầu tên Philistine và đem về Jerusalem. Còn các vũ khí của nó thì David đặt trong lều mình.